Hoạt động thường ngày của Sun Knight. Số 10. Củng cố tín đồ. Lúc này trên võ đài, Hell Knight đột nhiên co giò đạp Elijah một cái. Đối tượng hiển nhiên không ngờ bản thân lại bị đồng minh công kích thế này. Đạp này Hell Knight xuống trận rất mạnh. Elijah bị văng ra một quãng xa, cuối cùng dừng lại ngay sát mép võ đài, suýt chút nữa là rớt xuống phía dưới. Làm ta hết cả hồn, cứ tưởng anh ta sẽ bay ra ngoài luôn. Bởi cú đạp này của Hell Knight rất nhiệt tình, Elijah nhất thời không đứng dậy được, nhưng vẫn nỗ lực giãy giụa muốn bò lên. Còn trai thần chiến tranh vốn định xong tới giải quyết triệt để, lại bị Super Dragon heo chặn ngay trước mắt.
Sao ngươi lại bảo vệ hắn hết lần này đến lần khác thế?
Con trai thần chiến tranh lộ vẻ hoài nghi, sau đó thình lình quát lên một tiếng.
Chẳng lẽ các ngươi cùng một phí?
Thôi xong rồi.
Một phí?
Super Dragon heo cười nhẹ, điềm tĩnh trả lời.
Những việc như thế này có thể kết phì kết phái được ư? Công chúa chỉ có một, cũng không thể gả hai lần được. Nhưng nếu để ngươi xử lý Elijah, thì ta cũng cách thất bại không xa nữa.
Nghe vậy, con trai thần chiến tranh tức thì nhếch môi đầy kiêu ngạo, vền vàng nói.
Dù có thêm hắn đi chăng nữa, ngươi cũng không thắng được ta đâu.
Cái này quả thật không sai.
Super Dragon Heo gật đầu cực kỳ thành khẩn, thậm chí còn bổ sung thêm.
Kiếm thuật của người rất tốt, có lẽ còn giỏi hơn cả ta nữa, mà sức mạnh thì đã bỏ xa ta rồi.
Con trai thần chiến tranh tức thì cất giọng cười vang.
Thực lực của ngươi cũng không tồi đâu, tốc độ nhanh kinh hồn.
Các người có còn diễn vở anh hùng trọng anh hùng lâm ly bì đát thể không? Ta xem mà dở khóc dở cười. Tuy rằng nếu Super Dragon Heo có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con trai thần chiến tranh thì cũng không hại gì.
Chúng ta hãy so tài một cách công bằng đi.
Super Dragon Heo vào thế sẵn sàng chiến đấu. Con trai thần chiến tranh gầm lên một tiếng được, sau đó cũng vào thế trực chờ sống lên. Có thể thấy tâm trạng hiện tại của hai người vô cùng phấn chấn. Lúc này Elijah cũng đã đứng dậy được, nhưng tinh thần có phần suy sớp, thậm chí không tài nào tiếp tục gia nhập cuộc ganh đua của hai người kia. Nói thật, ta không mấy đồng tình với thái độ suy sụp của anh ta. Elijah phải biết rằng đối thủ của mình một là con trai thần chiến tranh, người còn lại thì... Nói tóm lại, năng lực của hai kẻ này đều đã vượt xa tầm với của nhân loại rồi, dù thua đi chăng nữa cũng không việc gì phải xấu hổ cả. Đồng thời ta cũng tin chắc rằng, các đồng nghiệp của Elijah sau khi nhìn rõ được sức mạnh kinh người của hai đối thủ, cũng sẽ không cho rằng thua trận là nỗi sỉ nhục lớn lao gì. Ngược lại, có thể đứng vững trên đài đối kháng với họ lâu như vậy, Elijah đã xứng đáng được liệt vào hàng những người mạnh nhất. Huống chi Elijah còn là một kỵ sĩ, đấu đơn vốn không phải sở trường của anh ta. Nói cách khác, nếu cho Elijah, con trai thần chiến tranh và Super Dragon Heo chỉ huy một đội quân, triển khai cuộc chiến giữa ba phương thế lực, thì chưa biết chừng hai người kia dốc hết sức ra cũng không thắng được Elijah. Mà đó cũng chính là ảo giác ta muốn tạo cho những người đang quan sát cuộc so tài. Nếu đấu đơn, Elijah có thể giằng co với hai người kia ít nhất mười mấy phút đồng hồ. Nhưng xét về phương diện chỉ huy tác chiến, khả năng của anh ta lại áp đảo đối thủ một cách tuyệt đối. Như vậy thì trong mắt mọi người, nhất là trong mắt các kỵ sĩ hoàng gia, Elijah không xem là thua thật sự. Lúc 7 giờ, Elijah vừa hít một hơi thật sâu, đang định dồn hết dũng khí quay trở lại cuộc đấu thì... Ta thần lệnh hét toáng lên.
Elijah, công chúa gặp nguy hiểm, mau bảo vệ người.
Elijah vô cùng sửng sốt, sau đó lao nhanh về phía công chúa theo phản xạ. Lúc anh ta chạy tới nơi, vừa quay đầu lại thì đã bị một bóng đen cắm phập vào giữa ngực, lập tức ngã lăn xuống đất, hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô cùng đau đớn. những luồng khói đen hồ thối ghê người cũng thi nhau túa ra từ cơ thể anh ta. Ta vội chạy tới bên Eliza, vừa cúi đầu nhìn đã rền lên kinh hãi.
Đây là lời nguyền bóng tối.
Công chúa không hề sợ hãi những luồng khói đen quyền rũ quấn quanh cơ thể Eliza, đang nheo tới bên anh ta, thất thanh gọi tên người mình yêu.
Eliza!
Thấy vậy, ta xa sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, mọi người lập tức nhìn theo ta. Trên khán đài, một kẻ ăn mặc kín mít đột ngột hất tung áo choàng lên, không ngờ lại là một sinh vật vô cùng hiếm thấy, yêu nữ. Ôi chà chà, ta vẫn hết sức bình sinh để bịp cần kích động muốn rú lên hoàng hồ phiến. Nàng ta đúng là vừa xinh đẹp muôn phần lại phản phất nét thể lướng, ngũ quan tinh xảo, đường cong nóng bỏng, làn da trắng bợt lại pha sắc xanh vô cùng lạnh gáy, y phục rách rưới rớt, đúng nơi đúng chỗ, vừa đủ khoe ra đôi chân thon dài, rảnh ngực và phần rốn. Nhưng không đến nỗi biến thành hình ảnh cấm trẻ vị thành niên, đúng là vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn vừa khủng bố. Tuy trong vẻ ngoài nàng ta không giống người còn sống, nhưng cũng không xem là người đã chết. Xét một cách nghiêm túc, kỳ thực yêu nữ chỉ là một loại sinh vật bị nguyền rủa mà thôi, mà cũng có không ít trường hợp là do phụ nữ tự nguyền rủa chính mình. Cố ý biến bản thân trở thành yêu nữ, từ đó sở hữu được sức mạnh để đi báo thù vân vân. Ta đã cố ý dặn Phiên không được dùng sinh vật bất tử. Giữa một đấu trường đầy rọi thánh kỵ sĩ thế này, sinh vật bất tử quá dễ bị phát hiện. Chẳng dè Phiên lại tìm được hẳn một yêu nữ luôn. Phải biết loài sinh vật này vô cùng hiếm thấy. Lúc nãy, yêu nữ nhảy xuống chính giữa đấu trường, sải bước tiến nhanh về phía quốc vương. Bởi xét một cách nghiêm khắc, yêu nữ vẫn là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ ôm trong mình oan ức ngập trời, thông thường đã phải trải qua những cảnh ngộ vô cùng bi thảm. Huống chi nàng yêu nữ này còn là một mỹ nhân. Bởi vậy, các kỵ sĩ đứng chặt trong đấu trường nhất thời không ai muốn tiến lên cản nàng ta lại cả. Yêu nữ phá lên cười thành khách, vừa cười vừa rít lên. Ta muốn báo thù, báo thù, báo thù. Kỵ sĩ thần tín trẻ tuổi giận dữ quát lên.
Ăn nói bừa bãi, công chúa điện hạ không đời nào có hận thù gì với thứ tà ác như mi. Hả? Không phải công chúa, mà là quốc vương. Lão bội tình bạc nghĩa, còn giết chết cả đứa con trong bụng ta. Con ơi, mẹ có lỗi với con.
Yêu nữ vừa khóc lại vừa cười, xem ra đã rơi vào trạng thái điên cuồng tột độ. Quốc vương trọn tròn hai mắt, vị hoàng hậu trầm mặt ngồi bên cạnh ông ta vốn giữ nguyên nụ cười tẩm tiểm từ đầu trận đấu tới giờ, này cũng xa sầm mát. Mọi người thì quay đầu đổ dồn ánh mắt về phía đức vua, vẻ mặt không tài nào tin được. Quốc vương vừa mới ngồi lên ngài báu rõ ràng có thanh danh vô cùng tốt đẹp. Đừng nói đến mấy chuyện bạc nghĩa bội tính, mọi người căn bản chưa từng nghe tin ông ấy có vướng mắc tình cảm với bất cứ người phụ nữ nào ngoài hoàng hậu. Chẳng lẽ ngài trở thành quốc vương sống sẽ tự động hóa thân thành đàn ông hảo sát? Sắc mặt của quốc vương hiện tại khó coi cực độ, khóe miệng co giật liên hồi, lời nói cơ hội chui ra từ kỹ rằng rình rít.
Dội trẻ, ta chưa từng thấy mi bao giờ.
Căn cứ vào cảnh tượng ta nhìn trộm được, sắc mặt quốc vương sợ dĩ khó coi đến vậy, hoàn toàn là vì gót đôi guốc chắc chắn cào trên 10 phân mà hoàng hậu bệ hạ xỏ hôm nay, đang nghiến xuống bàn chân của ông ta.
Không phải mi, là cha mi kia.
Yêu nữ cao giọng rít lên. Đảm động lập tức thở vào nhẹ nhõm, hoàng hậu lại treo nụ cười mỉm tào nhã hiền hậu của mình lên, thuận tiện rút gót giày của mình ra khỏi bàn chân quốc vương bệ hạ, kẹo trở về vị trí ban đầu dưới làn váy rỗng. Mọi người nhào nhào than phiền.
Hết cả hôn, không chịu nói rõ ràng gì cả. Tôi cứ tưởng đại vương tử vừa lên ngôi, liền biến từ gã sợ vỡ thành quỷ háo sắc kìa.
Ta nhìn quốc vương cổ nén cơn đau đớn, nhẹ nhàng xoay bàn chân đáng thương của mình xong, mới nổi giận đùng đùng, nghiêm giọng quát yêu nữ.
Dù là như thế, người cũng không thể ngậm máu phun người, tổn thương người vô tội. Cái chân của ta quá sức oan uổng. Kỵ sĩ hoàng gia đâu, lập tức bắt ả lại cho ta.
Nhận được mệnh lệnh của quốc vương, kỵ sĩ hoàng gia đồng loạt rút phần kiếm ra, thuần thục bủa vây lấy đối phương. Thánh kỵ sĩ thì lại nhấc tay nhìn về phía thánh kỵ sĩ trưởng lãnh đạo trực tiếp. Sau đó, 12 thánh kỵ sĩ đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào ta. Ta cau mày nói,
ả nhất định là đồng bọn của sinh vật bất tử tập kích chúng ta lần trước. Đúng là thứ yêu nữ đáng ghê tởm. Chúng ta không thể để ả hoành hành ngang ngược, tổn thương dân chúng. Các anh em thánh kỵ sĩ lập tức xông lên giúp đỡ kỵ sĩ hoàng gia. Rõ.
Đội thánh kỵ sĩ đều giọng hô xong, lập tức gia nhập hàng ngũ vây bắt yêu nữ. Hiệu quả của việc làm hàng xóm của kỵ sĩ hoàng gia nhiều năm tức thì được thể hiện rõ ràng. Hai bên phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Vòng vây tạo ra quả thật không một kẽ hở cho đối phương tận dụng. Đừng nói kẻ thù chỉ là một ả yêu nữ tép xíu. Dù là Deathlord đến đây cũng phải ngoan ngoãn chết lần hai như thường. Yêu nữ liều mạng tấn công muốn đột phá vòng vây, chỉ đáng tiếc những đòn đánh thông thường đều bị tấm khiên của các kỵ sĩ chắn lại. Về phần đòn nguyên rủa xuyên qua được khiển sắc thì đã có thánh quan của các thánh kỵ sĩ tiêu diệt, căn bản không gây thương tích được cho bất kỳ ai. Kỵ sĩ hoàng gia đâm thương dài qua khi hở giữa các tấm khiên, từng bước áp sát nữ yêu đang cố vùng vẫy như con thú bị nhốt trong lồng. Tuy ban nãy yêu nữ đã rất thành công khi đánh lén Eliza, khiến các kỵ sĩ trở tay không kịp. Nhưng nếu đổi khả chính diện như hiện tại, thì nàng ta lại không có chút khả năng chống cự nào. Chỉ có thể trợn mắt trừng trừng nhìn vòng trường thương kia từ từ siết chặt, thậm chí đâm xuyên qua cơ thể. Mà đòn tấn công của mình lại không làm gì được các kỵ sĩ, dù chỉ là một vết trầy da. Ta quay đầu sang chỗ khác, không muốn chứng kiến cảnh tượng này. Tuy nàng ta chỉ là một yêu nữ, thậm chí cũng có thể là một yêu nữ giả do thiên chế tạo ra, nhưng bất kể thế nào chăng nữa, ta quả thực rất sợ phải trông thấy những thứ vô tội hy sinh vì kế hoạch của mình.
Sun Knight! Lúc này, công chúa đột ngột rít lên. Eliza, anh ấy không ổn rồi.
Sao mới đó mà đã không ổn rồi? Ta rõ ràng đã dặn Pin chọn lời nguyền rủa nào có hiệu quả khủng bố nhất nhưng khả năng sát thương thực tế thấp nhất rồi cơ mà. Có điều, khó đảm bảo được Pin không cố ý đùa dái, đổi lời nguyền vào phút chót. Bởi vậy ta vẫn dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới chỗ hai người bọn họ, lấy ra chuỗi ngọc hoa hồng vốn định làm sính lễ.
Công chúa, xin người hãy bóp vỡ chuỗi ngọc này để duy trì sinh mệnh của Eliza, chờ đến khi giáo hoàng bệ hạ niệm xong câu thần chú chữa trị đỉnh cao.
Lão giáo hoàng già chết sẩm nghe ta nói thể sống, mới chịu lệ mệ cất sống. Mà ta vừa dứt lời, công chúa đã dằn ngay lấy chuỗi ngọc hoa hồng từ tay ta, bóp hết hạt này sang hạt khác. Nhụ thể thử trên tay nàng ta chỉ là mấy viên đá, viên sỏi rỉ rúng lăn lóc bên đường vậy. Ta trông mà lòng đầu như cát.
Em gái à, em bóp từ từ thôi. Bóp gấp gáp thế hiệu quả chữa trị cũng không tốt hơn đâu.
Không ngờ quốc vương bệ hạ còn đau lòng hơn cả ta. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, có lẽ ông ta đã coi chuỗi ngọc hoa hồng đó như đồ trong túi mình từ lâu rồi. Lúc trước ta cũng định dâng nốt chuỗi ngọc hoa hồng này cho quốc vương bệ hạ xem như lễ vật tạ tội, để tránh việc ông ta gây thêm rắc rối cho ta sau này.
Ừ, đã thế thì ta đau lòng làm gì nữa, dù sao cũng không phải đồ của mình.
Công chúa, nàng cứ thoải mái đi, bóp nhanh chút nữa cũng không vấn đề gì.
Bây giờ, cuộc quyết đấu trên võ đài đã sớm dừng lại, con trai thần chiến tranh lạnh lùng nói.
Chết cũng có sao đâu, không phải sinh nai biết phép hồi sinh ư.
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào ta, công chúa thì ngỡ ngàng lên hỏi bằng vẻ vô cùng trông đợi.
Thật vậy sao? Thật vậy sao?
Ta thận trọng gật đầu, công nhận lời con trai thần chiến tranh nói.
Sinh đích xác biết phép hồi sinh.
Nghe vậy đám đông sôi sục hẳn lên, ngay đến quốc vương bệ hạ cũng không khỏi biến sắc. Ta nghiêm mặt, thanh âm hết sức lạnh lùng.
Nhưng chỉ trong những hoàn cảnh bắt buộc, hơn nữa phải được sự đồng ý của đương sự, bằng không sinh tuyệt đối sẽ không sử dụng thần thuật này.
Vì sao?
Công chúa rên lên kinh hãi, dù sao người nàng yêu cũng đang vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Bởi vì phép hồi sinh người chết có quá nhiều hạn chế, bắt buộc phải thi triển trong vòng 8 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm chết, bằng không xác người đó sẽ biến thành sinh vật bất tử. Hơn nữa, phép hồi sinh người chết không thể áp dụng cho những trường hợp chết xa, chết bệnh, thậm chí là chết do trúng độc.
Ta ngừng lời một chút, sau đó tiếp tục giải thích.
Thì chuyện phép hồi sinh lên cơ thể một người đang bị nguyền rủa như kỵ sĩ Eliza đây cũng là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Dù anh ấy có tỉnh lại thì lời nguyền trúng phải cũng không được giải trừ, thậm chí có khả năng chết đi ngay sau đó. Không những vậy, phép hồi sinh còn có rất nhiều tác dụng phụ. Trước mắt được biết, bao gồm trên đầu mọc sừng, toàn thân đầy lông, thêm hai cánh tay, thậm chí đầu óc bất thường hay bại liệt toàn thân.
Ta nói hết một hơi tất cả các khuyết điểm của thuật hồi sinh người chết. Lúc này đây xem như đã cho thế giới biết hết những chỗ hại của nó rồi. Còn thuận tiện khuếch đại lên một chút, tránh để sót một số kỵ vẫn muốn tìm ta thi triển phép hồi sinh, thì phiền phức vô cùng. Mọi người nghe ta giải thích xong thì vô cùng thất vọng. Nhất là công chúa Điện Hạ, nàng ấy sắp sửa khóc không thành tiếng rồi. Chỉ mình con trai thần chiến tranh là lộ vẻ vui mừng. Ta đoán gã rốt cuộc đã hiểu được tính không thực dụng của phép hồi sinh. Thần điện ánh sáng hoàn toàn không thể dựa vào nó để mở rộng tín ngưỡng của mình.
Hồi sinh luôn luôn bắt người ta phải trả một cái giá đắt hơn cái chết.
Ta chốt hạ bằng một câu đầy thầm ý. 7 giờ, lão gia hoàng gia chậm chạp lề mề đứng cạnh cũng niệm xong câu thần chú, nhẹ giọng hô lên.
Chữa trị đỉnh cao.
Ánh sáng chữa lành màu vàng lông ngỗng phủ trùm lấy cơ thể Eliza. Chỉ một lát sau, hào quang thậm chí còn chưa biến mất. Anh ta đã rên lên khi khẽ, mở to hai mắt, yếu ớt nở một nụ cười.
Công chúa điện hạ.
Eliza! Ôi chúa ơi Eliza!
Công chúa siết chặt lấy người mình yêu. Thấy vậy, sắc mặt của con trai thần chiến tranh càng thêm khó coi hơn. Như thể ông chồng mới bị bà vợ cắm nguyên một cặp sừng lên đầu vậy. Gã hùng hổ tiến về phía hai người, các chiến sĩ sau lưng cũng vội vã đi theo. Thánh kỵ sĩ đồng loạt liếc mắt nhìn ta, khi chưa nhận được chỉ thị, bọn họ chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Lúc này, các kỵ sĩ hoàng gia lại chỉnh tề sải bước, gấp rút tiến lên, hình thành một bức tường người vô cùng kiên cố, chặn trước mặt công chúa và Eliza. Còn trai toàn chiến tranh chỉ lạnh lùng hừ to một tiếng. Tức thì nghe cái soát, các chiến sĩ của thần điện chiến tranh đồng thời tuốt vũ khí ra. Hội kỵ sĩ hoàng gia cũng dương giáo dài từ sau những tấm khiến. Tình hình đột ngột trở nên vô cùng căng thẳng.
Các thánh kỵ sĩ vốn đang hào hứng ngồi yên rình hổ dữ đấu nhau, thì tự dưng có thánh kỵ sĩ nào đó đột ngột rủ lên.
À, không phải sinh nai của chúng ta cũng muốn lấy công chúa sao?
Hội thánh kỵ sĩ giật mình bừng tỉnh, vội vàng nhìn về phía thánh kỵ sĩ trưởng lãnh đạo trực tiếp của mình, đợi chờ mệnh lệnh. Trong khi 12 thánh kỵ sĩ trưởng nhất tề quay sang ta xin chỉ thị, thiểu chút nữa quên mất ta cũng là một trong những ứng cử viên tranh giành công chúa. Ta vội vàng trưng ra vẻ mặt cảm động, tán tụng hết lời.
Ôi chao, kỵ sĩ sẽ thần bảo vệ cho công chúa. Công chúa dùng những giọt nước mắt tuyệt đẹp của mình đáp trả ơn sâu. Ái tình này thật khiến người ta cảm động biết bao nhiêu. Nếu sành dám phá hỏng thứ tình cảm chân thành, thề thiết này, thì chỉ y đến thần ánh sáng từ bi cũng sẽ phải trợn mắt lên vì giận dữ.
Nghe xong, 12 thánh kỵ sĩ không thèm nhìn ta nữa, tiếp tục thú vui hỏng hỗn loạn của mình. Thấy vậy, các thánh kỵ sĩ cũng tiếp tục ngồi yên rình hổ đấu nhau. Nhưng xét thấy kỵ sĩ hoàng gia tốt xấu gì cũng là bạn hàng xóm sống chung một tòa thánh, lại thêm Eliza tường đối quản giáo, thế nên đại bộ phận thánh kỵ sĩ đã chọn cổ vũ cho hội kỵ sĩ hoàng gia và Eliza. Xem cùng cách bọn họ cổ vũ hết sức nhiệt tính, lại thêm người trẻ tuổi vừa dồi dào sức lực vừa mẫu nóng sục sôi. Nếu kỵ sĩ hoàng gia và thần điện chiến tranh thật sự giao tranh, chỉ e các thánh kỵ sĩ cũng sẽ xông lên trợ giúp. Hiện tại, các kỵ sĩ hoàng gia và chiến sĩ của thần điện chiến tranh đứng yên không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt giết người mặc sức đầm chém đối phương. Hiến trung chìm trong bầu không khí lặng ngắt như tờ khi hai đội quân rằng có, trực chờ khai chiến. Nếu bên cạnh không có một đám thánh kỵ sĩ phất cờ họ réo, thêm dầu vào lửa, thì tình hình cũng có thể coi là căng thẳng. Nhìn khí thế hăng hái của đám thánh kỵ sĩ nhà mình, ta thậm chí còn cảm thấy bọn họ chẳng thèm đứng ngoài cổ vũ, mà muốn xông lên tự đánh trận tiên phong.
Mấy tên khốn kiếp của thần điện chiến tranh dám tấn công người của thần điện ánh sáng chúng ta. Ngay đến tiểu đội thái dương của chúng ta mà cũng dám động tay vào, bọn đẩy chán sống rồi. Kỵ sĩ hoàng gia, xông lên còn chờ gì nữa, đập chết đám con hoang của thần điện chiến tranh đi, bọn chúng thiếu chút nữa đã giết Adria rồi.
Ta quay đầu sang nhìn Tempest Knight, đối phương bèn nuốt vài giải thích.
Danh tiếng đội phó Adria của cậu trong giới thánh kỵ sĩ vang dội không thua gì Eliza trong giới kỵ sĩ hoàng gia. Mà địa vị của tiểu đội Thái Dương cũng tương đương với đám kỵ sĩ tinh anh trẻ tuổi Eliza dẫn dắt. Nói tóm lại, tiểu đội Thái Dương của cậu rất được hoan nghênh, bất luận là giới bình dân, thần điện ánh sáng hay thậm chí là trong giới kỵ sĩ hoàng gia. Ngày đến tớ cũng hay phải nhờ họ giúp đỡ đấy.
Ồ, ta tẩm tiễn cưới, thì ra là thế, có vẻ như ta đã quá xem thương Adria và tiểu đội Thái Dương rồi, về sau phải giao thêm nhiệm vụ cho bọn họ mới được.
Xanh, cậu đừng cười kiểu đó, làm tớ thấy như thể bản thân mới làm hại bọn họ ấy.
Xem Pest lắm bấm, vừa như nói với ta, vừa như nói với chính mình.
Sao người anh em Tempest lại nói như vậy? Thề có thần ánh sáng soi giỏi trên cao. Người anh em Tempest vừa giúp đỡ xanh một ân tình lớn lao như sự vĩ đại của người vậy. Thế thì tớ đã hại họ thật rồi.
Tempest thở dài ngán ngẩm, tiếp tục lầu bầu.
Lát nữa phải mời họ đi uống vài chuyện mới được. Nhưng tớ hỏi thật, cậu muốn bọn họ giao chiến hay không giao chiến thế?
Đối phương hỏi bằng giọng hơi tò mò.
Cậu bật mỹ trước đi, để chúng tớ còn biết đường chuẩn bị tâm lý.
Trừ Tempest ra, 12 thánh kỵ sĩ còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía ta, hơn nữa còn đặt sẵn tay lên vũ khí, tỏ vẻ sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. Thấy vậy ta vội vàng giải thích.
Tớ tin rằng thần ánh sáng nhân tự chỉ mong thấy được ái tình tuyệt đẹp đờm hòa kết trái, mà không hy vọng nhìn cảnh con dân người phải giao tranh, đổ máu vô nghĩa. À,
12 thánh kỵ sĩ lục tục bỏ tay khỏi vũ khí tùy thân, Lace còn lộ vẻ thất vọng tột độ, miệng lẩm bẩm.
Cửu tượng sắp được đánh một trận đã đợi.
Thì sự việc sắp sửa bị đẩy đến cao trào, quốc vương mới chậm chậm đứng dậy, điềm tĩnh quát.
Dừng tay lại hết cho ta. Quốc vương bệ hạ,
con trai thần chiến tranh nổi giận đùng đùng.
Chẳng lẽ ngài đã quên ước định của chúng ta rồi ư?
Bị chọc vẫn trước mắt bao người, quốc vương tức thì xa sầm mát. Con trai thần chiến tranh tuy biết bản thân đã lỡ lời, nhưng chỉ châu máy, dường như không hề có ý định làm gì cấu vãn.
Con trai thần chiến tranh, tội gì không giúp người có tình được thành thần quyến chứ?
Ta thành khẩn khuyên cán.
Sơn đã tình nguyện rút lui rồi, chẳng lẽ con trai thần chiến tranh là ngài vẫn muốn tiếp tục làm khó đồ uyên ương ấy hay sao?
Con trai thần chiến tranh chỉ cười lạnh. Tạ đáp trả bằng khuôn mặt tẩm tỉm cười, trong lòng biết rõ mấu chốt của chuyện này không phải là công chúa.
Chị bằng quốc vương bệ hạ hãy giúp thần điện chiến tranh xây dựng một tòa thần điện phụ trên lãnh thổ nước Forgotten sao ta. Xem như lời tạ lỗi vì công chúa không thể nào đáp lại tình yêu của con trai thần chiến tranh. Mọi người thấy sao?
Nghe vậy, con trai thần chiến tranh và quốc vương bệ hạ đều vô cùng kinh ngạc. Ngay đến 12 thánh kỵ sĩ cũng nhíu mày bất mãn. Mà ta vẫn điềm nhiên đáp lại bằng một nụ cười.
Nếu các người đã tạ lỗi chân thành như thế.
Con trai thần chiến tranh chậm rãi nói, đồng thời kín đáo đưa mắt nhìn quốc vương. Thấy đối phương không tỏ vẻ gì phản đối, dễ bèn gật đầu, giọng đầy cảm thán.
Thì đành vậy, chào ôi, kỳ thuật ta cũng không muốn chia rẽ một đôi tình nhân đâu.
Ta gật đầu thật lớn, cất giọng ngợi ca.
Đúng là như thế, tôi vẫn thường nghe thần chiến tranh là vị thần rất giàu tình cảm, chỉ nghĩ chỉ tình. Ngài ấy nhất định sẽ không làm ra những hành vi như cướp đoạt người yêu của kẻ khác thể đâu. Không sai, thần chiến tranh của chúng ta đích xác là người như vậy. Không ngờ Sanh Nai lại hiểu rõ thần của chúng ta như thế.
Còn trai thần chiến tranh gật lấy gật tế, hết sức tán thành những điều ta nói. Bé Thu Hằng trong mắt gã cũng đột nhiên tiêu tán quá nữa. Ta khách sáo đáp lời.
Đâu có, đâu có. Nói thế nào chúng ta cũng là hàng xóm láng giềng, vốn dĩ nên hiểu biết lẫn nhau. Mấy người làm ơn đường diễn vở anh hùng phục nhau mùi mẫn thế được không?
Xem Pest đứng một bên lầu bấu. Đến đấy, quyết đấu không cần diễn ra nữa. Sau khi bắt chuyện làm quen với Super Dragon Hell, thậm chí hẹn luôn thời gian cho cuộc luận bàn sắp tới, con trai thần chiến tranh thỏa mãn dẫn các chiến sĩ dưới trướng mình rời đi. Chẳng buồn nhìn công chúa thèm liếc mắt, xem ra đối phương quả thật không có chút hứng thú nào với nàng. Kỵ sĩ hoàng gia thì ngờ ngờ ngát ngát, hết nhìn ta lại nhìn Eliza, vẻ mặt không hiểu ra sao cả. Ta hoàn toàn không đếm xỉa đến họ, trực tiếp gọi tất cả các thánh kỵ sĩ tập hợp, nhắm thẳng cổng chính. Ngay vào thời điểm chuẩn bị bước khỏi đấu trường, ta đột nhiên quay người lại cười với Eliza.
À đúng rồi, kỵ sĩ Eliza, cảm ơn anh ngày trước đã ra tay cứu đội phó Ade nhà tôi.
Eliza thoáng ngẩn người, sau đó lập tức nở nụ cười sáng láng.
Đừng khách khí, hơn nữa tôi nghĩ chúng ta đã hòa nhau rồi, kỵ sĩ trưởng sinh. Quốc vương sai tôi đến nói với anh, công chúa đã dùng 8 viên ngọc hoa hồng cho vết thương của tôi, xin hãy mau chóng bổ sung.
Mấy hôm sau, Eliza âm thầm tìm gặp ta, sau đó truyền lại tin tức của quốc vương. Điều này khiến ta thở phào nhẹ nhõm, tuy phải làm thêm 8 viên ngọc hoa hồng, nhưng lời này của quốc vương cho thấy ông ta đã chấp nhận lễ vật tạ lỗi của ta. Mặc dù không thể khẳng định chắc chắn ông ta cam tâm bỏ qua mối hận này, nhưng ít nhất cũng sẽ không gây phiền phức cho ta một cách trắng trợn.
Còn nữa, công chúa điện hạ có nói, ngài đã thăng cấp từ người đại diện thấp hèn bỉ ổi thành một người tốt thấp hèn bỉ ổi rồi.
Trừ cười gượng ra ta cũng không biết phải đáp lại thế nào. Thông điệp cần chuyển đã hết, nhưng Eliza vẫn chưa đi. Ngập ngưng như muốn nói thêm gì đó, ta đành bỏ ý định rời đi, đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Một lúc lâu sau, anh ta mới nói bằng vẻ ngượng ngùng.
Cho dù quay lưng lại ánh sáng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu cất bước dưới hào quang. Ngài chắc chắn không hiểu được những lời này có ý nghĩa thế nào với tôi.
Ta mỉm cười với Eliza. Ta đương nhiên hiểu được những lời này có ý nghĩa lớn lao tới chừng nào. Đã từng có một khoảng thời gian, Josh cảm thấy vô cùng suy sụp, thậm chí bắt đầu ngờ vực bản thân căn bản không phải là một thánh kỵ sĩ. Lúc ấy, sau khi ta tặng Josh những lời này xong, cậu ấy cơ hồ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của ta cả, dù nó có ngớ ngẩn đến đâu. Eliza hứa hẹn vô cùng thành khẩn.
Xin ngài cứ yên tâm, Tuy thần điện chiến tranh đã được phép xây dựng thần điện và truyền bá tín ngưỡng trên lãnh thổ nước ta, thế nhưng tôi, kỵ sĩ hoàng gia, còn cả công chúa điện hạ sẽ luôn đứng về phía thần điện ánh sáng.
Ta tẩm tỉm cưới.
Tôi xin lấy thân phận của người đại diện cho thần ánh sáng gửi đến anh lời cảm ơn sâu sắc, kỵ sĩ Eliza.
Tôi cũng dùng thân phận của Eliza để cảm tạ ngài, kỵ sĩ trưởng sinh.
Thế nhưng...
Eliza lộ vẻ nghi hoặc.
Chuyện heo nai giả kia rốt cuộc là sao?
Ồ, sao anh lại nói kỵ sĩ trưởng heo là giả?
Ta hỏi ngược lại bằng vẻ khó hiểu vừa đủ.
Sân không hiểu ý của anh.
Nghe vậy Eliza vô cùng sửng sốt, suy nghĩ một lúc lâu xong mới cười bảo.
Không, ngài đã nghe nhầm rồi. Ban nãy tôi nói kiếm thuật của kỵ sĩ trưởng heo quả thật rất tuyệt vời. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn được luận bàn, giao lưu với anh ấy.
Cảm tạ lời khen ngợi của anh, tôi sẽ nói lại với kỵ sĩ trưởng heo.
Eliza tỏ vẻ vui mừng, nói:
Tôi thật sự rất hy vọng có cơ hội làm quen với đối phương.
Ta mỉm cười hồi đáp:
Đương nhiên, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Tôi vô cùng cảm kích.
Eliza có vẻ đang hân hoan lắm. Đám cao thủ kiếm thuật này cũng thật thích đấu giao lâu, anh ta nói.
Vậy tôi xin phép đi trước, Sun Knight. Nếu ngài có bất cứ việc gì cần giúp đỡ thì hoan nghênh tới tìm tôi. Tôi hy vọng ngài hiểu rằng, trừ những việc phản bội hoàng thất ra, tôi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của ngài.
Ta nhìn đối phương thật lâu, thật chăm chú, cố tình nhấn mạnh.
Được, nếu Sơn gặp phải khó khăn gì, nhất định sẽ dùng thân phận bạn bè tới nhờ ngài trợ giúp.
Eliza thận trọng gật đầu, đáp.
Tôi đã hiểu, từ nay về sau, hèo nay ở trong điện thánh, tôi tại hoàng cung, trừ qua lại như bị bạn thì không còn bất cứ mối quan hệ nào khác.
Ta gật đầu đầy thỏa mãn, Eliza chào từ biệt, rảo bước rời đi. Lúc này, một bóng người bước ra từ góc tối, cậu ấy dõi theo bóng Eliza khuất dẫn, sau đó quay lại nhìn ta, không ai khác chính là Just Knight. Bác gặp ánh mắt đối phương, ta tự động lên tiếng giải thích.
Không cần chờ con trai thần chiến tranh lấy được công chúa nước ta. Rất nhiều người trẻ tuổi trong nước đã sớm lao vào vòng tay của thần điện chiến tranh rồi. Tín ngưỡng không phải một quốc gia, chúng ta không thể vạch rõ ranh giới. Yêu cầu dân chúng bên này phải tin theo thần ánh sáng, dân chúng bên kia phải thờ phụng thần chiến tranh được.
Just gật đầu, nói bằng giọng thấu hiểu.
Cậu hoàn toàn không có ý định chặn đứng thần điện chiến tranh ngoài biên giới nước Forgotten South. Bởi vì đó là nhiệm vụ bất khả thi.
Ta đáp trả thẳng thắn, sau đó tiếp tục giải thích.
Giống như ở nước Moon Orchid cũng có tín đồ của thần ánh sáng. Nước Forgotten South ta nhất định cũng có tín đồ của thần chiến tranh, thậm chí là tín đồ của thần hỗn độn. Nhưng bất kể thế nào tớ cũng không thể để con trai thần chiến tranh lấy được công chúa. Đó đích xác là một nguy cơ lớn. Công chúa chính là danh từ mà lớp thanh niên trẻ tuổi mơ ước nhất. Tệ hơn là hiện nay quốc vương bệ hạ chưa có người nối dõi. Con trai của con trai thần chiến tranh và công chúa rất có khả năng giành được quyền thừa kế. Đối với thần điện ánh sáng chúng ta, hậu duệ của con trai thần chiến tranh ngồi lên ngai vàng của nước Forgotten South chính là mối nguy tộc cùng trước nay chưa từng có.
Just lại gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Thấy vậy, ta tiếp tục diễn thuyết.
Chúng ta tạm thời không nhắc đến những chuyện xa xôi như quốc vương đời tiếp theo, nhưng tuyệt đối không thể để con trai thần chiến tranh trở thành một thành viên của hoàng thất. Kể đó ảnh hưởng tới tín ngưỡng của các kỵ sĩ hoàng gia. Bởi kỵ sĩ hoàng gia xưa này vốn là mục tiêu tầng lớp thanh niên hướng tới. Một khi các kỵ sĩ hoàng gia thay đổi tín ngưỡng, thì những người trẻ tuổi trong vương quốc cũng sẽ lục tục làm theo. Ngược lại, nếu bọn họ và phe thần điện chiến tranh trở mặt thành thù, cũng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tín ngưỡng của lớp thanh niên.
Just tiếp lời ta.
Eliza là thủ lĩnh của phe trẻ tuổi trong lực lượng kỵ sĩ hoàng gia.
mà phi trẻ tuổi này mới là nhân tố thiền chốt của tín ngưỡng. Bởi những người lớn tuổi thông thường sẽ không dễ dàng thay đổi đức tin của mình. Cậu lôi kéo được Eliza đồng nghĩa với việc lôi kéo được lực lượng kỵ sĩ hoàng gia. Chưa kể Eliza sắp sửa lấy công chúa. Trong tình huống quốc vương chưa có người nổi giỏi, đứa trẻ hai người sẽ sinh ra trong tương lai thậm chí có khả năng là quốc vương đời tiếp theo. Từ đó có thể thấy, dù thần điện chiến tranh có xây dựng được một chi nhánh trên lãnh thổ Forgotten sao đi chăng nữa, cũng không lay chuyển được nền móng của thần điện ánh sáng.
Just thoáng dừng lời, sau đó trầm giọng nói,
rõ ràng chỉ còn âm thầm thỏa thuận với quốc vương và con trai thần chiến tranh, rằng nếu con trai thần chiến tranh không lấy công chúa, chúng ta sẽ cho phép họ xây dựng chi nhánh lên lãnh thổ Forgotten South. Nhưng cậu lại khăng khăng đòi tổ chức một cuộc quyết đấu sau 2 tuần lễ, để bản thân có thể nhân khoảng thời gian đó gây xích mích giữa kỵ sĩ hoàng gia và chiến sĩ của thần điện chiến tranh, khiến hai phi này trở nên đối địch. Thế mà cậu vẫn chưa thỏa mãn. Sau trận quyết đấu, cậu còn cố ý cảm tạ Eliza vì đã cứu mạng Adair, khiến bọn họ cho rằng vì Eliza đã cứu Adair, cậu mới không ngại đồng ý yêu cầu xây dựng chi nhánh của thần điện chiến tranh, đổi lấy tự do hôn nhân cho công chúa. Cứ như thế, địa vị của cậu trong lòng các kỵ sĩ hoàng gia sĩ được nâng cao. Ôi chao, Grisia, cậu đúng là...
Ta gầm lên cắt ngang lời đối phương.
Church, cậu đích xác rất hiểu con người tớ, nhưng cũng đừng tự nghĩ mình khôn ngoan quá. Tớ thật lòng rất biết ơn Eliza vì đã cứu Adia. Chẳng lẽ cậu lại hoài nghi quyết tâm muốn bảo vệ những người anh em thánh kỵ sĩ của tớ sao?
Church vẫn im lặng, nhíu chặt chân mày. Ta càng cảm thấy căm phẫn hơn, cái tên này lại dám hoài nghi ta.
Không sai, tớ cảm tạ Eliza trước mặt bao người là có mục đích riêng, nhưng hoàn toàn không phải vì muốn đám kỵ sĩ hoàng gia kia thích tớ, mà là vì không muốn bọn họ nghi ngờ Eliza cấu kết gì với thần điện ánh sáng. Xin lỗi.
Nghe đến đây, Josh rốt cuộc đã chịu thay đổi thái độ, đối phương thẳng thắn nhận sai lầm.
Xin lỗi, tớ đã hiểu lầm. Chỉ là gần đây những thủ đoạn cậu dùng khiến tớ cảm thấy có phần thất vọng, bởi vậy mới tự động suy luận theo chiều hướng xấu mà thôi. Tớ chỉ dùng thủ đoạn của mình vào những việc một sinh nay phải làm, hơn nữa chưa bao giờ làm hại những người không nên bị làm hại. Trong 2 sự kiện gần đây nhất, trừ lão vua heo tiền nhiệm bị trừng phạt đúng tội ra, thì cậu có thấy ai bị tổn thương về kế hoạch của tớ chưa?
Ta phẫn nộ đến mức thanh âm cũng rung lên.
Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, tớ đã rất nỗ lực giữ an toàn cho tất cả mọi người, thậm chí còn mang lại kết cục tốt đẹp cho họ. Còn cậu, Lisa Church, người thấu hiểu tớ nhất, lại cảm thấy thất vọng vì tớ ư?
Nghĩ vậy, Church cúi đầu trầm ngâm một lúc, sau đó lại ngẩng lên, lần này vẻ mặt của đối phương đã ngập tràn áy náy.
Kỵ sĩ trưởng Sinh, cậu quả thật đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hơn nữa không hề tổn thương đến bất kỳ đối tượng nào không nên bị tổn thương. Tớ thật sự cảm thấy vô cùng áy náy, thật đó. Lysus, không phải là tớ không thông cảm cho cậu, mà là những lời vừa rồi của cậu rất quá đáng.
Ta cự tuyệt lời xin lỗi này của Lysus, khàng khàng cổ chấp.
Củng cố số lượng tín đồ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tớ. Từ xưa đến nay, chưa một ngày nào tớ dám quên những việc bản thân nên làm và không nên làm khi đứng trên cương vị Sun Knight. Tớ thừa nhận thủ đoạn bản thân sử dụng thấp hèn, nhàm hiểm. Nhưng tớ buộc phải lựa chọn nó vì không muốn làm tổn thương đến bất cứ người nào mà thôi. Xin lỗi, tớ xin dùng tư cách Lisa Church thề với thần ánh sáng. Tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm này nữa, tuyệt đối sẽ không.
Ta thận trọng gật đầu, 7 giờ mới chịu chấp nhận lời xin lỗi, thuận miệng đưa ra yêu cầu.
Vậy đi, về sau cậu phải đáp ứng 10 yêu cầu của tớ một cách vô điều kiện, làm thế tớ sẽ tha thứ cho cậu. Cậu còn cần tớ đáp ứng sao? Tớ đã bao giờ từ chối yêu cầu của cậu chưa? Đó là vì những yêu cầu của tớ thuộc phạm vi việc công, thế nên cậu không thể từ chối được. Nhưng thỉnh thoảng tớ cũng phải có việc tư muốn nhờ cậu giúp một tay chứ.
Just hỏi lại bằng vẻ tò mò.
Thế trèo tường đi mua bánh pai Việt Quốc cũng tính là việc công à? Đó chỉ là nhờ vả thôi, không phải yêu cầu.
Ta phủ nhận sạch trơn.
Thì ra là thế, cậu còn có những việc tư với mức độ vô lý cao hơn. Nhờ vả không thành nên mới phải yêu cầu à?
Ta cười khì khì mấy tiếng, đáp.
Trước mắt thì chưa, nhưng khó đảm bảo tương lai không phát sinh. Trước mắt phải tranh thủ lúc cậu phạm sai lầm, bắt cậu đồng ý sẽ an toàn hơn. Bà thôi. Đồng ý.
Ta lập tức đáp ứng, dù sao cũng là hồi của lúc cháy nhà, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đúng không nào? Trust thở dài trước hành vi hồi của ta, sau đó đưa ra một nghi vấn khác.
Thế còn vị Super Dragon Hell kia, cậu định giải quyết thế nào đây?
À, ta tẩm tỉm cười.
Này, kỵ sĩ trưởng Hào đã quay về rồi, chắc cậu cũng thấy vui mừng lắm nhỉ?
Just liếc ta một cái, hỏi bằng giọng kỳ quái.
Cậu nói thế là có ý gì?
Ta mỉm cười giải thích.
Từ năm 13 tuổi về sau, trong điện thánh không còn ai dám tỷ thí kiếm thuật với cậu nữa. 10 năm trôi qua, rốt cuộc điện thánh đã xuất hiện một người có thể giao lưu với mình. Chẳng lẽ cậu không thấy vui vẻ sao? Hay cậu cho rằng trước một nỗi công việc như thế, bản thân vẫn còn thời gian rảnh chạy sang nước láng giếng tìm con trai thần chiến tranh khiêu chiến?
Just Knight trầm ngâm không nói, biểu cảm bên ngoài cho thấy đối phương đang hết sức đau đớn. Just thấp giọng nói,
thế nhưng đối phương là một Death Lord, mức độ nguy hiểm quá cao. Một Death Lord lại ở trong thần điện ánh sáng. Cậu đừng quên nơi đây là đại bản doanh đối phó với các sinh vật bất tử. Nghĩ mà xem, giữa chúng ta và cậu ấy, rốt cuộc bên nào nguy hiểm hơn?
Nghe vậy, Just tiếp tục cân nhắc thêm một lúc. Cuối cùng cũng gật đầu, nói bằng vẻ bất đắc dĩ.
Tùy cậu, huống chi tớ đã nghĩ thông suốt rồi, mức độ nguy hiểm của đối phương còn lâu mới đọ được với cậu.
Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.